Còn phòng tướng hội pháp ở quốc nhất, thấy không? Phòng tướng này á thì cái câu chuyện cái tích này á thì cha chưa có thấy rõ. Còn thiền sư quốc nhất á, quốc nhất tức là ngài gọi là Kính Sơn á, gọi là thiền sư Đạo Khâm, thấy không? Đây là một cái vị mà thiền sư cũng thuộc về đời Đường, thấy không? Là thì phòng tướng là thì tức là cũng là một cái vị mà tướng á, một vị quan á, cũng đến với ngài để mà học đạo, hỏi pháp, tham thiền đó. Còn Diệu Thiện không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Diệu Thiện tức là chỉ cho ngài gọi là Diệu Thiện mà sau là thành Quan Âm Nam Hải đó, mà ở đây gọi là ở chùa Hương đó, tích gọi là Quan Âm ở chùa Hương đó, thấy không? Tức là Diệu Thiện mà con út, con thứ ba mà của vua Diệu Trang đó. Thì đáng lẽ thì vua định là gả lập gia đình đó, mà bà không chịu đó, cho nên gọi là không nhận phò mã, chỉ quyết tâm đi tu thôi, thấy không? Rồi quyết tâm đi tu cho nên là vua cha không chịu, vua cha mới giận, rồi mới sai nghĩa là làm nhiều cách đày đọa cho bà khổ sở, cho bà cực nhọc để bà thối chí, nhưng bà không thối, thấy không? Cho đến ngày sau vua bất làm cách mấy thì cũng không có, bà không nản lòng, cho nên cuối cùng là đốt chùa luôn đó, đốt chùa rồi ra lệnh giết luôn, thấy không? Nhưng mà rồi bà được cọp nó cứu đó, không? Tức là rồi sau cùng, thấy không? Thì bà mới sang ở gọi là ở Hương Tích, thấy không? Hương Tích này tu hành rồi thành đạo gọi là Quan Âm Nam Hải, thấy không? Sau đó mới trở về cứu bệnh cho cha, rồi cứu hai chị rồi đó, độ cả nhà. Cho nên ở đây gọi là Diệu Thiện không nhận phò mã, thành Phật chẳng ngờ. Tức là không có lập gia đình, ra tu hành, cũng thành đạo. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ. Lục Tổ tức là Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng thì mới gặp người khách nghe kinh thôi, mà liền tỉnh ngộ. Tức là Lục Tổ Huệ Năng, ngài là cái vị tổ thứ sáu ở Trung Quốc đó, vì Thiền Tông đó, thấy không? Ngài thì cha mất sớm, ngài sống với người mẹ, nhà nghèo, cho nên thường là lên rừng đốn củi để mà đi bán nuôi mẹ. Rồi một hôm, thì ngài mới đem củi đến cho vị khách, thấy không? Vị khách xong, thì đi ra cửa, thì mới gặp một cái người khách khác đang tụng kinh Kim Cang. Thì ngài nghe, vừa nghe người khách đó tụng kinh Kim Cang thì tâm ngài bỗng sáng tỏa, nghe không? Ngài mới nghĩa là thấy nghĩa là vui vẻ, rồi ngài mới hỏi thăm cái người khách đó là coi như là được học kinh Kim Cang đó từ ở đâu mà có. Thì người khách đó mới chỉ là từ nơi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở Hoàng Mai ngài chỉ dạy, nghe không? Ngài khuyên mọi người đó tụng kinh này. Thì ngài coi như Lục Tổ Huệ Năng, ngài Huệ Năng đó nghe như vậy thì coi như là cái hạt, coi như ngài có cái gọi là cái hạt giống của ngài sẵn, là ngài giống là người là tái sanh mà, cho nên nghe vậy là ngài có cái sự nó thúc đẩy ngài, cho nên ngài mới về, thấy không? Ngài lo ngài sắp xếp cho bà mẹ, thấy không? Rồi ngài mới đến Ngũ Tổ để mà tìm Ngũ Tổ đó để mà học đạo. Và ở đó thì ngài mới được Ngũ Tổ truyền y bát, không? Đặc biệt là truyền y bát cho ngài làm tổ thứ sáu, nhưng mà lúc đó thì ngài còn là vị cư sĩ, tức là chưa xuất gia, còn là vị cư sĩ thôi, mà được Ngũ Tổ truyền y bát làm vị tổ thứ sáu đó kế thừa. Cho nên đây là cái hạt giống Bồ Đề đó, nó đã có sẵn ở trong ngài, không? Cho nên nó gợi lại là ngài liền nhớ. Cho nên mới nghe lần đầu nghe kinh Kim Cang thôi, chưa ai giải hết, nhưng mà nghe qua thì ngài là có cái chỗ tỏ ngộ, ngài sáng tỏ. Để thấy là cái đó hạt giống nó sẵn đó. Cho nên ở đây gọi là Lục Tổ mới gặp cách nghe kinh liền tỉnh ngộ. Thì nhắc tới đó rồi thì vua Trần Thái Tông đó, ngài mới kết lại câu: đạo thiền nếu không thú vị thì hiền thánh sao chịu quy y. Như vậy thì cái đạo lý của nhà thiền á, thấy không? nếu mà không có cái ý nghĩa cao siêu, không có ý nghĩa thoát tục, có giá trị thực, thì làm sao mà các bậc hiền, các bậc thánh như vậy chịu là quy y, chịu nương về như vậy, thấy không? Cả những ông như là những nhà nho nổi tiếng, những ông quan, ông tướng như vậy mà cũng chịu nghĩa là nương về như vậy, trong đó có cái gì nó có giá trị, thấy không? Còn ở trên là cả như là gọi là Đức Phật, Đức Phật thì ngài nghĩa là bỏ cả cái ngôi thái tử, bỏ cung vàng để mà vào đi tu, như vậy trong đó có cái gì cao quý trong đó, thấy không? Như vậy đó là nhắc nhở cái người đó, là ông muốn nói như vậy đó, là để cho mọi người là phát tâm bồ đề đó để mà tiến lên. Trong đây nghĩa là không phải là cái chuyện gọi là nó nói suông, mà đó là nó có lẽ thực. Người mà gọi là đến chân thật có công phu tu hành sẽ cảm nhận được những cái lẽ thật nó rất là cao quý. Cho nên ở trước gọi là cái thân mạng nó quý, mà nó cũng không quý bằng cái chỗ đạo mà chân thật này. Do đó mà ngài mới kết lại một câu như vậy, tức là trong đạo thiền nếu mà không có thú vị, không có những ý nghĩa mà chân thật nó cao siêu siêu thoát đó, thì các vị thì đâu có dễ gì mà chịu nương về như vậy. Đó là nói nghĩa là đến các cái vị mà gọi là hiền, các vị thánh đều nương về với cái đạo thiền. Còn phần sau thì nói đến cái sự cảm hóa những cái loài thú nữa, nhưng mà cái phần này nó lại dài, thôi thì kỳ sau mình sẽ học tiếp. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô